Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc triển lãm về cha Matteo Ricci, nhà truyền giáo người Ý tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 17. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cẩn thận khi lái xe. Hôm Chủ nhật 15 tháng 11 vừa qua, nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy cẩn thận khi lái xe, gia tăng ý thức trách nhiệm đối với món quà tặng là sức khỏe. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những ai đã bị chết hay bị thương trong tai nạn giao thông. Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả những ai lái xe hãy cẩn thận, tôn trọng sức khỏe, sự sống của mình cũng như của người khác. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 1.300.000 người chết vì tai nạn giao thông. Trước khi đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha nói đến ngày Thế Tận như được Chúa Giêsu loan báo trong bài Tin Mừng. Ngài nhấn mạnh đến câu nói của Chúa Giêsu: "Trời đất có qua đi, nhưng lời ta sẽ không qua đi." Theo Đức Thánh Cha, kiểu nói trời và đất thường xuất hiện trong Kinh Thánh để chỉ vũ trụ. Chúa Giêsu tuyên bố rằng toàn thể vũ trụ, chứ không chỉ có trái đất, sẽ tận cùng. Tin Vatican, Tòa Thánh hoan hỷ vì các mối quan hệ tốt đẹp với Serbia và Giáo hội Chính thống. Hôm thứ Bảy, 14 tháng 11 vừa qua, sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Serbia, ông Boris Tadic, Tòa Thánh bày tỏ vui mừng vì các quan hệ song phương tốt đẹp giữa nước này và vì cuộc đối thoại tích cực với Giáo hội Chính thống tại đây. Trong một thông cáo được cho công bố sau cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Tổng thống Serbia, Tòa Thánh cho biết cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu khí thân thiện. Hai vị đã thảo luận về những thách đố chính trong vùng và việc Serbia đang tiến tới hội nhập hoàn toàn vào Liên Âu. Thông cáo của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, Giáo hội mong ước được góp phần vào việc xây dựng xã hội Serbia. Theo thông cáo của Tòa Thánh, hiện giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống tại Serbia đang có một cuộc đối thoại tích cực, nhất là trong viễn ảnh của cuộc tưởng niệm chiếu chỉ Milano của Hoàng đế Constantino vào năm 2013 tới đây. Cũng liên quan đến Giáo hội Chính thống Serbia, Đức Thượng phụ Chính thống Serbia qua đời. Hôm Chủ nhật 15 tháng 11 vừa qua, Giáo hội Chính thống Serbia loan báo rằng Đức Thượng phụ Pavle đã qua đời, hưởng thọ 95 tuổi. Hãng thông tấn Beta của Serbia cho biết, Đức Thượng phụ Pavle đã qua đời tại một bệnh viện ở Belgrade hôm Chủ nhật 15 tháng 11 vừa qua. Đức Thượng phụ đã được đưa vào quân y viện Belgrade cách đây 2 năm vì nhiều bệnh tật khác nhau, nhưng giáo quyền chính thống không cho biết rõ ngài bị bệnh gì. Đức Thượng phụ Pavle đã lãnh đạo Giáo hội Chính thống từ năm 1990, một thời gian ngắn sau khi cựu Liên bang Nam Tư rơi vào cuộc chiến đẫm máu. Dưới quyền lãnh đạo của ngài, Giáo hội Chính thống Serbia đã lấy lại được ảnh hưởng đối với dân chúng. Tin La Valletta, Malta. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Malta vào năm tới. Hôm thứ Bảy, 14 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Paul Cremona, tổng giám mục La Valletta, đã loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Malta trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 4 năm tới. Mục đích của chuyến viếng thăm là để kỷ niệm đúng 1950 năm việc Thánh Phaolô đắm tàu và dừng chân trên đảo này. Theo sách công vụ các tông đồ, trên đường từ thánh địa đi Roma là nơi ngài sẽ bị xét xử như một tội phạm chính trị. Thánh Phaolô đã bị đắm tàu và buộc phải ghé vào Manta vào khoảng năm 60 sau công nguyên. Ngài đã nhân cơ hội này rao giảng tin mừng cho người dân đảo. Chính vì thế mà ngài được chọn làm quan thầy của đảo quốc này. Đức Thánh Cha sẽ đến Manta một ngày sau sinh nhật thứ 83 của ngài, và ngài sẽ rời đảo này một ngày trước khi kỷ niệm 5 năm ngày ngài được bầu làm giáo hoàng. Tuy các chi tiết của chuyến viếng thăm chưa được công bố, nhưng theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ đến Manta vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2010. Ngài sẽ gặp gỡ với các giới chức địa phương và viếng thăm hang Thánh Phaolô trong làng Rabat, nằm ở phía bắc Manta. Ngày hôm sau, ngài sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời trước khi gặp gỡ với giới trẻ công giáo. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng hồi năm 2005, Đức Benedicto đã thực hiện tổng cộng 13 chuyến tông du hải ngoại. Chuyến viếng thăm Manta sắp tới của Đức Benedicto sẽ là chuyến viếng thăm thứ ba của một vị giáo hoàng tại đảo này. Đức Gioan Paolo đệ nhị đã viếng thăm đảo này năm 1990 và năm 2001. Tin Roma, nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý nhận định rằng hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Lương nông Thế giới sẽ thất bại vì thiếu những cam kết cụ thể. Với tựa đề nguy cơ thất bại của hội nghị thượng đỉnh FAO, ồn ào vô ích, một bài báo được đăng trên trang nhất của báo Avvenire trong số ra hôm thứ Sáu vừa qua khẳng định rằng dự án của văn kiện chung kết được cho phổ biến trong những ngày vừa qua không nhắc đến 44 tỷ Mỹ Kim hàng năm cần thiết cho nông nghiệp. Văn kiện cũng không nhắc đến một chương trình xóa đói nào. Theo tờ báo của Hội đồng Giám mục Ý, mục tiêu giảm một nửa con số người đói từ nay cho đến năm 2015 sẽ được tái khẳng định trong hội nghị thượng đỉnh. Nhưng theo các chuyên gia, mục tiêu này sẽ không bao giờ đạt được. Trên 60 nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự hội nghị diễn ra tại Roma từ ngày thứ Hai cho đến ngày thứ Tư 18 tháng 10 này. Nhưng báo Avvenire than phiền rằng, trong số các vị nguyên thủ thuộc khối G8, chỉ có một mình thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, tham dự hội nghị. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon và Đức Thánh Cha cũng sẽ có mặt trong hội nghị. Tin Vatican, Tòa Thánh khẳng định rằng hoạt động bác ái của giáo hội công giáo không chỉ là hoạt động xã hội. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Bảy, 14 tháng 11 vừa qua, sau phiên khoáng đại lần thứ 28, Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum đồng tâm nhắc lại rằng hoạt động bác ái của Kitô giáo không chỉ là hoạt động xã hội, do đó các nhân viên của các tổ chức công giáo cần phải canh tân niềm tin của mình. Được biết phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum đã diễn ra tại Roma từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 vừa qua. Đức Hồng Y Paul Cord, Chủ tịch của Hội đồng, nói rằng có hai ý tưởng chủ đạo được các vị hữu trách của hoạt động bác ái của giáo hội nhấn mạnh là thứ nhất, mục đích tối hậu của hoạt động bác ái là làm chứng cho Chúa Kitô bằng cách trợ giúp người nghèo. Nhưng làm chứng cho Chúa Kitô là trước tiên phải gặp gỡ Ngài. Kế đó, để rao giảng tin mừng, cần phải không ngừng được giáo dục, nếu không sẽ có nguy cơ chạy theo các tu tiên do các tổ chức quốc tế bên ngoài giáo hội. Tuyên ngôn của Hội đồng Tòa Thánh của Unum khẳng định, giáo hội không thể thinh lặng về nền tảng của mình là đức tin. Hôm thứ Sáu, 13 tháng 11 vừa qua, khi tiếp kiến các tham dự viên của phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh của Unum, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, đức tin là sức mạnh thiêng liêng, có sức thanh tẩy lý trí để tìm kiếm một trật tự công bình, giải thoát lý trí khỏi nguy cơ bị lung lạc bởi ích kỷ, quyền lợi và quyền lực. Tin Roma, Đức Hồng Y Joseph Tomko, cựu Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đã được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ của Ngài để tham dự các cuộc cử hành đánh dấu 150 năm truyền giảng tin mừng tại Đài Loan vào ngày 22 tháng 11 tới đây. Trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Tông Cô, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, việc loan báo tin mừng tại Đài Loan đã mang lại những hoa trái thiêng liêng dồi dào cho dân chúng tại đây. Theo Đức Thánh Cha, biến cố này cần được nhắc nhớ và cử hành một cách xứng hợp, ngõ hậu gia tăng nơi các tín hữu một lòng đạo đức nhiệt thành hơn, một đức tin vững mạnh hơn. Năm 1582, một số linh mục dòng tên bị đắm tàu trên đảo Đài Loan, nhưng quyết định rời bỏ nơi đây chỉ vài tháng sau đó. Đạo Công giáo có mặt tại đây năm 1626 nhờ cha Bartolome Martinez và năm linh mục Đa Minh Tây Ban Nha, nhưng công cuộc truyền giáo của các nhà thừa sai này chấm dứt sau khi các vị bị nhà Minh trục xuất. Năm 1859, từ Phi Lục Tân, ba linh mục Tây Ban Nha cùng với năm giảng viên giáo lý người Trung Hoa đã từ Phi Lục Tân sang truyền giáo tại Đài Loan. Hiện nay, giáo hội tại Đài Loan có khoảng 300.000 tín hữu. Tin Mosul, Iraq. Hơn 20 tháng sau khi Đức cha Paulus Farai Ranu, tổng giám mục Mosul, Bắc Iraq, bị bắt cóc và sát hại, Đức Thánh Cha đã chuẩn y việc bầu chọn Đức Tân tổng giám mục cho giáo phận thuộc nghi lễ canh đê này. Được biết, Thường hội đồng giám mục của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ canh đê đã bầu cha Emin Shimon Nona làm tổng giám mục Mosul. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh Long báo rằng Đức Thánh Cha đã phê chuẩn cuộc bầu cử và bổ nhiệm Đức cha Nona làm tổng giám mục Mosul. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức cha Paulus Fararano đã bị bắt ngày 29 tháng 2 năm 2008 trong một cuộc tấn công khiến cho người tài xế và hai cận vệ của ngài bị thiệt mạng. Thi thể của vị giám mục được tìm thấy hai tuần lễ sau đó, sau khi những kẻ bắt cóc nói rằng họ đã chôn cất ngài. Đức Tân tổng giám mục Mosul, năm nay 42 tuổi, sinh tại Ancos, cách Mosul khoảng 30 cây số về hướng bắc. Tin Varanasi, Ấn Độ. Trên 15.000 người đã tập trung về Varanasi, Ấn Độ để tham dự đại hội thường niên của những người Ấn giáo yêu mến Chúa Kitô. Được biết cuộc gặp gỡ do phong trào có tên là Chris Bahakta, tức phong trào những người yêu mến Chúa Kitô tổ chức. Cuộc gặp gỡ quy tụ các tín hữu Kitô, người Ấn giáo và Hồi giáo thuộc nhiều giai cấp khác nhau, tất cả được liên kết bởi lòng yêu mến Chúa Kitô. Đại hội thường niên nói trên có tên là Satsang, kéo dài 3 ngày. Đây là lần thứ 10 phong trào Chris Bahakta tổ chức cuộc gặp gỡ. Hướng dẫn cuộc gặp gỡ là các linh mục thuộc dòng truyền giáo Ấn Độ gọi tắt là IMS. Các linh mục này đã sống và làm việc trong linh địa Hồi giáo Varanasi từ hơn 15 năm qua. Cha Anindev, người lãnh đạo phong trào Chris Bahakta, nói với hãng thông tấn Asia News rằng mục đích của đại hội là tái khẳng định niềm tin vào Chúa Kitô và suy tư về chủ đề Chúa Kitô, gia đình và sinh thái. Cuộc gặp gỡ liên tôn này cũng thăng tiến sự toàn vẹn của thiên nhiên và kêu gọi cầu nguyện để bảo vệ dân chúng khỏi các thiên tai hàng năm tại Ấn Độ. Tin Ba Lan. Ba Lan tuyên bố cương quyết duy trì thánh giá trong các trường công lập. Sau khi Tòa án Nhân quyền Âu Châu đưa ra phán quyết yêu cầu Ý phải tháo gỡ thánh giá khỏi các trường công lập, Tổng thống Ba Lan, ông Lech Kaczynski, tuyên bố rằng Ba Lan sẽ không bao giờ chấp nhận tháo gỡ thánh giá khỏi các trường công lập. Mặc dù không có giá trị đối với Ba Lan, phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu có thể buộc phải duyệt xét lại việc treo thánh giá trong các trường công lập trên toàn Âu Châu. Nhưng hiện nay, các quốc gia trong lục địa này đang tái khám phá trọng tâm thánh thiêng của mình và đang liên kết với nhau để bảo vệ chủ quyền của mình. lần cuối cùng thánh giá bị cấm treo trong các trường học tại Ba Lan là dưới thời Cộng sản. Thánh giá đã trở lại các trường học cách đây 20 năm, khi Ba Lan phục hồi dân chủ. Về phần mình, cựu Tổng thống Ba Lan, ông Lech Wałęsa, đã phát biểu như sau. Các nhóm thiểu số cần biết chỗ đứng của họ. Chúng ta phải tôn trọng các nhóm thiểu số, nhưng đồng thời cũng phải bênh vực quyền của đại đa số. Tin Albania. Hội đồng Giám mục Albania tổ chức một cuộc hội thảo về thông điệp bác ái trong sự thật, để duyệt xét tình hình xã hội và đạo đức trong xứ sở. Các đức giám mục Albania cũng nhân dịp này thiết lập một ủy ban để mừng 100 năm ngày sinh của mẹ Teresa Calcutta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc triển lãm về cha Matteo Ricci, nhà truyền giáo người Ý tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 17. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cuộc triển lãm về cha Matteo Ricci, nhà truyền giáo người Ý tại Trung Quốc trong hai thế kỷ 16 và 17 hiện đang diễn ra tại Roma. Từ tháng 11 cho đến ngày 24 tháng Giêng năm tới, khách thưởng lãm sẽ thấy trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma một bức tranh lớn có hai gương mặt lớn. Một là nhà truyền giáo dòng tên Matteo Ricci, sinh năm 1552 và qua đời năm 1610. Hai là ông Su Quang Kỳ, một quan chức lớn trong triều đình Trung Hoa được cha Ricci rửa tội. Cả hai đều mặc sắc phục Trung Hoa. Để kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của nhà truyền giáo vĩ đại này, ngoài cuộc triển lãm ở Roma, cũng sẽ có những cuộc triển lãm khác được lần lượt tổ chức tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Macau và Seoul vào tháng 2 năm tới. Cha Matteo Ricci được biết với tên Trung Hoa là Limadu, là một trong rất ít những người ngoại quốc có một chỗ đứng quan trọng trong hàng ngũ những nhà lập quốc của Trung Hoa. Tại Trung tâm Thiên Niên Kỷ ở Bắc Kinh, tòa nhà vĩ đại ghi lại lịch sử của Trung Quốc, từ vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc cho đến những nhân vật lịch sử của thế kỷ 20. Người ta chỉ thấy có hai người ngoại quốc, cả hai đều là người Ý. Một là ông Marco Polo, và hai là cha Matteo Ricci. Dạo cuối tháng 10 vừa qua, tại Đại học Quốc gia Bắc Kinh, cha Matteo Ricci cũng là trọng tâm của một hội nghị quốc tế về Trung Hoa học. Nhà truyền giáo này cũng được xem là cha đẻ của bộ môn nghiên cứu này. Người đứng ra tổ chức hội nghị là ông Jan Huylin, phó viện trưởng Đại học Bắc Kinh và là một trong những học giả nổi bật nhất về Kitô giáo tại Trung Quốc. Trong số các diễn giả tại hội nghị, người ta thấy có cha Hans Kung, tác giả của những nghiên cứu về các tôn giáo tại Trung Quốc, và cha Gianni Riveller, thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Ý. Hội nghị đã kết thúc với một bữa ăn có tính tượng trưng cao độ diễn ra ngay trong cấm thành, tức khu nội cấm của thời vua chúa ngày xưa, và đồng thời cũng là nơi hoạt động của nhiều nhà truyền giáo vào thế kỷ thứ 16 và 17. Cha Matteo Ricci được chôn cất cách đó không bao xa. Cuộc triển lãm về cha Matteo Ricci tại Roma gồm hai phần. Một phần với phông màu xanh, ôn lại lịch sử của Roma và Âu Châu trong hai thế kỷ 16 và 17. Một phần với phông màu đỏ, tượng trưng các tác phẩm và tài liệu tại Trung Quốc cũng trong thời kỳ đó. Khách thưởng lãm làm lại cuộc hành trình mà chính cha Matteo Ricci đã thực hiện trong suốt cuộc đời của ngài. Trong phần đầu cuộc hành trình, khách thưởng lãm sẽ chú mục vào một kiệt tác của danh họa Rubens. Đây là bức tranh họa lại vinh quang của Thánh Ignacio Loyola và các đệ tử của ngài. Trong phần hai của cuộc hành trình, du khách sẽ dừng lại trước một bàn thờ với hai bức tượng lớn, một của Đức Khổng Tử và một của Đức Phật. Đây là biểu tượng của những truyền thống tôn giáo và văn hóa lớn của Trung Quốc. Cha Matteo Ricci vào dòng tên năm 1571, tức năm diễn ra trận chiến Lepanto, trong đó các chiến hạm Kitô giáo đã chặn đứng được bước tiến của người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ vào Âu Châu. Đây chính là động lực thúc đẩy vị tu sĩ dòng tên trẻ lên đường đi Trung Quốc. Tại buổi lễ khai trương cuộc triển lãm, ông Antonio Paolucci, Giám đốc Bảo tàng Viện Vatican, đã mô tả lòng nhiệt thành truyền giáo của cha Matteo Ricci như sau. Cùng với tin mừng, cha Limadu cũng mang đến Trung Quốc hình học của Euclid, thiền văn học, động cơ học và khoa vẽ bản đồ. Cha cũng mang đến tác phẩm về tình bạn của nhà hùng biện La Mã Cicero mà cha đã dịch sang tiếng Trung Hoa và tặng cho một quan chức triều đình vừa theo Khổng giáo, vừa thờ vật linh, vừa theo Kitô giáo. Theo ông giám đốc Bảo tàng Viện Vatican, cha Matteo Ricci đã mang đến Trung Quốc văn hóa Tây phương và dĩ nhiên Kitô giáo. Nhưng cha mang tin mừng đến nước này xuyên qua khoa học và kỹ thuật, xuyên qua gia sản chung của Đông và Tây, và nhất là bằng cách tôn trọng văn hóa và truyền thống của đất nước mà muốn xem như của chính mình. Cha đã trở thành một người Trung Hoa giữa những người Trung Hoa. Theo ông Paolucci, nếu không cư xử như thế, cha đã không hưởng được danh dự mà Trung Quốc ngày nay dành cho cha. Cũng tại buổi khai mạc cuộc triển lãm, đức cha Claudio Giulio Dori, giám mục Macerata, sinh quán của cha Matteo Ricci, đã nhấn mạnh đến tính cách toàn cầu của hoạt động của ngài như sau. Cha đã sáng chế một bản đồ thế giới, nhờ đó người Trung Hoa được giới thiệu với toàn thế giới, vốn cho tới lúc đó vẫn còn xa lạ đối với họ. Trên bản đồ ấy, cha đã đánh dấu những điểm quan trọng nhất của Kitô giáo. Ngài đã dịch sang tiếng Trung Hoa các tác phẩm triết học, toán học và thiên văn, đồng thời giới thiệu với Tây phương các tư tưởng của Khổng Tử. Cha đã mở ra cuộc đối thoại với những nhà văn hóa và văn chương nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Những cuộc nói chuyện được ghi lại thành sách để chuẩn bị đất đai cho hạt giống tin mừng. Kết quả của những cuộc đối thoại này được ghi lại trong tác phẩm có tựa đề Ý nghĩa đích thực của Chúa Trời, xuất bản tại Bắc Kinh năm 1603. Theo đức cha Giulio Dori, cha Matteo Ricci đã đặt nền móng cho tin mừng được đi vào Trung Quốc và đồng thời tạo ra sự cảm thông giữa Đông và Tây, giữa Trung Quốc và Âu Châu, giữa Bắc Kinh và Roma, mở ra một trang sử mới trong lịch sử nhân loại, không khác gì trang sử đã được Cristoforo Colombo mở ra trước đó một thế kỷ ở đầu bên kia thế giới. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con sống can đảm là tập cho con biết sống ngay thật. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc Văn Giáo Khoa Thư dạy về tính nói xấu như sau. Đem chuyện xấu của người ta ra mà nói, làm cho người ta mất danh giá, là mình xấu bụng, không có độ lượng. Ta chớ nên nói xấu ai bao giờ. Một hôm, ở nhà ông Mậu có mấy người đang ngồi uống nước, nói chuyện. Ông Mậu trông thấy anh Bính đi qua cửa, mới trỏ mà nói rằng, thằng bé kia là con ông hai ở gần đây, nó ngoan, lại học giỏi nữa. Nghe đâu thầy giáo khen nó lắm. Anh Ngọ ngồi gần đấy, thấy cha khen anh Bính liền nói rằng, cha đừng tưởng Bính học giỏi đâu, vừa hôm kia đây, nó không thuộc bài bị thầy mắng. Người ta lại còn nói, nó có tính tham ăn nữa đấy. Ông Mậu trừng mắt lên, mắng Ngọ rằng, không biết chuyện thằng Bính thật hư thế nào, nhưng hãy biết mày nói xấu nó. Mày là một đứa hư rồi. Mày hãy giữ mình mày cho trong sạch, chớ nên nói xấu người ta. Soi chân mình, rồi hãy soi chân người. Bài học vỡ lòng của Quốc Văn Giáo Khoa Thư trên đây, hẳn cũng gửi lên cho các tín hữu Kitô giáo huấn của Chúa Giêsu. Người hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi mới sáng mắt để lấy cái dầm ra khỏi mắt người anh em. Như ông Mậu trong bài học của Quốc Văn Giáo Khoa Thư trên đây, cha mẹ cần phải dạy con cái biết rằng, một người có tư cách và đạo đức, không nói xấu, không đồn thổi về chuyện người khác. Ngay từ thuở nhỏ, con cái đã có thể học biết rằng, những lời nói thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm luôn luôn gây thiệt hại hay làm tổn thương người khác. Như cha ông chúng ta vẫn dạy, lời nói như bóng ngựa chạy qua cửa sổ. Những lời nói xấu, một khi đã thoát ra khỏi miệng ta, sẽ thuộc về người khác, chứ không bao giờ trở lại với chúng ta. Lại nữa, khi đã thoát ra khỏi miệng ta, lời nói xấu như lửa gặp gió, càng lan đi càng cháy mạnh và tàn phá tất cả những gì chúng gặp. Ngày nay, các văn phòng của các chuyên gia tâm lý trị liệu đầy những người hoang mang lo lắng về những gì người ta nói với họ hay về họ. Đôi khi những lời nói xấu cứ trồi lên trong ký ức và lặp đi lặp lại như tiếng trống dồn. Đôi khi những lời ấy chìm vào trong tiềm thức và có thể hủy hoại ngay cả những người có một tâm lý lành mạnh nhất. Nói hành, nói xấu, đồn thổi chuyện xấu của người khác là những tội ác trầm trọng, chẳng khác nào hành động sát nhân. Những lời nói xấu không tan loãng trong không khí, nhưng trở lại ngay trong nhà để sách nhiễu chính những kẻ nói xấu. Do đó, một trong những bài học luân lý vỡ lòng nhất mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái là dạy chúng biết tôn trọng danh thơm tiếng tốt của người khác. Và để có thể dạy chúng bài học ấy, trước hết chính họ cũng phải gìn giữ lời ăn tiếng nói mỗi khi nói về người khác. Quốc Văn Giáo Khoa Thư dường như rất xem trọng việc phải dạy cho trẻ con biết tôn trọng danh dự của người khác. Cùng với hành động dối trá và tính hay nói xấu, sách này còn dạy trẻ con phải tránh tính mách lẻo. Bài học đơn sơ, nhưng ngay cả các bậc cha mẹ cũng cần phải lấy đó để tâm niệm và dạy cho con cái. Quốc Văn Giáo Khoa Thư dạy như sau. Đứa trẻ hay mách lẻo, làm cho anh em bạn phải bị phạt, là đứa trẻ bụng dạ hèn mạt, làm điều đáng khinh bỉ, ta không nên mách lẻo. Anh nhị nghỉ học một ngày, hôm sau đến trường nói dối thầy rằng, hôm qua con sốt, không đi học được. Nghiêm ngồi ở cuối lớp, muốn làm cho nhị phải bị phạt, đứng dậy mách rằng, thưa thầy, anh nhị nói dối ạ. Hôm qua con trông thấy anh ấy đi câu với một người nữa ở ngoài bờ sông. Thầy giáo ngoảnh lại mắng Nghiêm rằng, tao có hỏi mày đâu mà mày nói. Thằng nhị nói dối có tội đã đành, nhưng mày mách lẻo như thế, thì mày là đứa vô hạnh. Cả lớp nhìn Nghiêm ra dáng khinh bỉ lắm. Nghiêm thẹn đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống. Quốc Văn Giáo Khoa Thư kết luận. Việc mình biết, việc người người hay. Bài học vỡ lòng trên đây giá được cha mẹ ngày nay truyền dạy cho con cái, thì hẳn cái xã hội đầy dẫy nghi kỵ và tố cáo lẫn nhau của chúng ta có lẽ sẽ dễ thở hơn nhiều. Sở dĩ con người bôi mặt tố cáo lẫn nhau là vì, cũng như cậu học sinh có tên Nghiêm trên đây, người ta nuôi dưỡng trong lòng sự ganh tị và một niềm vui độc ác khi thấy người khác gặp hoạn nạn khổ đau. Tụ trung, Tôn trọng người khác là tôn trọng những gì thuộc về người đó. Trong những tài sản của người khác, chắc chắn danh dự là tài sản mà người đó trân quý nhất. Tôn trọng người khác, do đó thiết yếu cũng là tôn trọng danh dự của người đó. Người có đạo đức, tư cách, trọng danh dự, cũng phải là người biết tôn trọng danh dự của người khác. Đây phải là niềm xác tín mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái ngay từ tuổi thơ. Để kết thúc cho câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được trích đọc câu chuyện sau đây. Một bậc linh sư và người đệ tử của ông đến thăm một người giàu có. Họ đến để xin người giàu có một số tiền hầu giúp đỡ một người đang lâm bệnh nặng. Chủ nhà đón tiếp hai người khách một cách niềm nở và chăm chú lắng nghe vị linh sư trình bày nhu cầu của người bệnh. Sau khi biết rõ tình trạng của người bệnh, người giàu có liền nói: "Xin cho tôi được biết danh tánh của người cần được giúp đỡ ấy." Vị linh sư lắc đầu. "Ông biết là chúng tôi không thể tiết lộ danh tánh của người ấy. Nếu danh tánh bị bại lộ, người ấy không dễ gì ngửa tay xin giúp đỡ đâu." Người chủ nhà lại nài nỉ: "Tôi chỉ có thể giúp đỡ với điều kiện là biết rõ danh tánh của người cần được giúp đỡ mà thôi. Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Tôi định giúp 100 mỹ kim, nhưng nếu thầy cho biết danh tánh của người ấy, tôi sẽ cho 1000 mỹ kim." Vị linh sư lắc đầu. "Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không thể tiết lộ danh tánh của người ấy." Người chủ nhà lại tăng số tiền giúp đỡ. "Tôi sẽ cho 2000 mỹ kim nếu ngài nói cho tôi biết tên của bệnh nhân cần được giúp đỡ ấy. Tôi tin chắc là với số tiền này, ngài sẽ không thể giữ bí mật được nữa." Vị linh sư vẫn một mực từ chối. "Tôi không thể nuốt lời đã hứa với một người túng thiếu. Dù ông có cho 2000 mỹ kim đi nữa, tôi vẫn không thể làm điều đồi bại ấy." Người giàu có lại dụ dỗ: "Tôi cho 3000 mỹ kim đó, ngài có chịu tiết lộ danh tánh của người ấy không?" Trước số tiền ấy, người đệ tử ghé vào tai thầy: "Thầy ơi, ông ta chắc phải là một người trọng danh dự. Thầy cứ tiết lộ danh tánh của người bệnh để lấy số tiền ấy đi. Chúng ta còn biết bao nhiêu thứ phải chi dùng." Nhưng vị linh sư vẫn cương quyết bảo vệ danh tánh của người bệnh và đứng dậy từ giã người giàu có. Nhưng ông chưa kịp ra đến cửa, thì người chủ nhà gọi ông lại và ngỏ ý được gặp riêng ông. Trước mặt vị linh sư, người chủ nhà không cầm được nước mắt. Ông nói như sau: "Thưa thầy, hiện nay tôi đang khánh kiệt. Tôi cần được giúp đỡ, nhưng tôi không dám ngửa tay xin ai, vì tôi không còn mặt mũi nào để chìa tay ra xin bố thí." Vị linh sư an ủi: "Bây giờ tôi mới hiểu, ông cố ý thử lòng tôi để xem tôi có phải là người đáng tin không. Ông đừng lo, tôi sẽ đi xin tiền cho ông và giữ bí mật cho ông." Thầy trò vừa ra khỏi cổng, người đệ tử thắc mắc: "Thưa thầy, ông ta cho bao nhiêu?" Vị linh sư mỉm cười: "Đây là chuyện bí mật, ta không thể nói cho con được."
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 18, câu 33 đến 37. Quan Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu rằng: Ông có phải là vua người Do Thái không? Chúa Giê-xu trả lời: Bởi ông mà ông nói điều này, hay là người khác đã nói với ông về tôi? Phi-la-tô trả lời: Tôi đâu phải là người Do Thái. Dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Vậy ông đã làm gì? Chúa Giê-xu trả lời: Nước tôi không phải từ cõi đời này. Nếu nước tôi bởi cõi đời này, thì các người dưới quyền tôi sẽ chiến đấu để tôi không bị nộp vào tay người Do Thái. Vậy nước tôi không ở dưới đất này. Quan Phi-la-tô nói với Chúa Giê-xu: Vậy ông là vua sao? Chúa Giê-xu trả lời: Ông nói đó, tôi là vua. Tôi sinh ra để làm như thế, và tôi đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Mọi kẻ bởi sự thật thì nghe tiếng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật 22 tháng 11, kết thúc năm phụng vụ 2009 theo chu kỳ B, và giáo hội dành ngày này để suy tôn Chúa Giê-xu Ki-tô là vua. Như chúng ta đã biết, trong năm phụng vụ, các biến cố của mầu nhiệm Chúa Giê-xu Ki-tô dần dần được nhắc lại qua các buổi cử hành phụng vụ. Từ sự việc chờ mong Chúa Ki-tô đến việc mừng Ngài đến trong bản tính con người, và nhất là việc tưởng niệm việc Ngài chịu đau khổ, chịu chết và sống lại lên trời vinh hiển, và ban ơn Thánh Thần xuống cho giáo hội và cho những ai được cứu rỗi. Trong khi cử hành phụng vụ, giáo hội đã đưa Chúa Ki-tô đến với chúng ta dưới nhiều hình thức, nhiều khía cạnh khác nhau. Qua Chủ nhật cuối cùng năm phụng vụ, giáo hội muốn long trọng cho mọi người nhìn nhận uy quyền tối thượng của Chúa Giê-xu trên vạn vật đối với nhân loại và trong lịch sử con người. Chúa Ki-tô là vua mọi người. Nhưng thử hỏi, Ngài là vua như thế nào? Bài tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây và các kinh nguyện khác của phụng vụ Chủ nhật lễ Chúa Ki-tô vua cho chúng ta biết điều này. Bài tin mừng nằm trong toàn thể bài tường thuật thương khó của Chúa Giê-xu theo Thánh Gioan. Đặc biệt hơn là nằm trong bài tường thuật việc xử án Chúa Giê-xu. Đây là một trong những sự việc riêng của Gioan khác với các bài tường thuật của các thánh ký nhất làm. Bài tin mừng này gồm một phần thuật truyện và một phần chú giải theo chiều hướng của thần học Thánh Gioan. Nó cho ta thấy rằng Gioan đã nhấn mạnh đến quyền của người Roma hơn là quyền của các tư tế trong vụ án xử Chúa Giê-xu. Từ đây ta thấy rõ hơn cách Chúa Giê-xu chịu chết là chịu chết treo trên thập giá theo luật của Roma, chứ không phải bị ném đá theo luật Môi-se. Như vậy là ứng nghiệm lời Chúa nói: khi nào ta bị treo lên, ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta. Đằng khác, có sự tiến triển. Từ câu hỏi của Phi-la-tô, ông có phải là vua người Do Thái không? Đến câu xác nhận sau khi nghe Chúa nói: vậy ông là vua sao? Và số cùng là câu tuyên bố của Chúa Giê-xu: ông nói đó, tôi là vua. Sự tiến triển này được nhận ra nhờ việc Gioan cho thấy dần dần tư tưởng Chúa Giê-xu là vua trong một hoàn cảnh cụ thể. Ngài là vua của người Do Thái, đến việc Chúa tuyên bố Ngài là vua một cách phổ quát với mọi người, và Ngài xác định tính chất của nước Ngài. Ông có phải là vua của người Do Thái không? Chúng ta chỉ biết được do Luca chương 23 câu 2: tên này xưng mình là Đức Kitô vua, Như vậy, ta có cùng một tội danh, nhưng trong Luca, nó đã mang tính cách tôn giáo của người Do Thái. Còn trong phúc âm Thô Thánh Gioan, nó chỉ có tính cách chính trị. Khi đặt câu hỏi này, quan Philato đã muốn đặt Chúa trong một hoàn cảnh riêng biệt của người Do Thái. Ông có phải là vua của người Do Thái không? Tội này chống lại uy quyền của hoàng đế Roma. Sau đó, quan Philato đã thêm chi tiết, dân của ông tố cáo ông. Như vậy, ông cũng đã phần nào công nhận tội danh trên, nhưng lại có tính cách mỉa mai, dân của ông mà lại tố cáo ông. Vậy ông đã làm gì? Từ một tước hiệu, quan Philato đã cụ thể hóa cuộc hỏi cung về những việc chứng tỏ Chúa Giêsu là vua. Sau khi nghe Philato hỏi và biết thái độ của ông, Chúa đã lên tiếng cho ông biết tính chất của nước Ngài. Philato nói về tước hiệu một người làm vua, còn Chúa Giêsu nhấn mạnh về nước của Ngài. Điều này cho thấy thực tại mà Chúa muốn thiết lập ở trần gian này. Chỉ khi đã hiểu rõ thực tại này, thì Chúa mới quả quyết Ngài là vua. Quan niệm vua và quan niệm nước trong tâm trí một nhà chính trị và hành chánh như quan Philato bao gồm lãnh thổ, quyền hành, binh lính. Nhưng trong tâm trí của Chúa, nước và vua nằm trong một nhãn giới trỗi vượt hẳn lên, không thuộc cõi đời này. Như vậy, giữa Chúa và quan Philato không còn điểm tựa để tiếp tục cuộc tranh luận. Tuy thế, Philato cũng hỏi thêm, vậy ông là vua sao? Từ đây và trong quan niệm mà Chúa nói, Chúa quả quyết Ngài là vua. Ý tưởng của Chúa đã rõ, tôi sinh ra để làm như thế, và tôi đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Từ ngữ sự thật lại được dùng ở đây, đó là một trong những từ ngữ then chốt cấu tạo nên nền thần học của Gioan. Sự thật nơi Gioan luôn là một thực tại được Thiên Chúa mặc khải cho. Việc mặc khải này được thể hiện qua lời của Chúa. Lời của Cha là sự thật. Chính Chúa Giêsu là sự thật. Ta là đàng, là sự thật và là sự sống. Vì vậy, nước của Ngài là nước của sự thật, và nước đó thể hiện nơi chính Ngài. Từ lý luận này, chúng ta sẽ dễ hiểu câu tiếp theo. Mọi kẻ bởi sự thật thì nghe tiếng tôi. Thần dân của Chúa, công dân của nước Chúa, là những kẻ theo Chúa và nghe tiếng của sự thật. Trong hoàn cảnh của một phiên tòa, Chúa Giêsu bị quan Philato xét xử. Nhưng khi Chúa trình bày quan điểm của Ngài về nước của sự thật và những ai là công dân của sự thật, thì quan Philato lại trở nên kẻ bị xét xử do sự thật mà Chúa Kitô đem đến. Quan Philato và cả những người Do Thái tố cáo Chúa cũng bị luận án do sự thật, và rồi cả thế giới của sự ác cũng bị xét xử do bởi sự thật của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp của bài tin mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua là mọi kẻ bởi sự thật thì nghe tiếng Chúa. Suy tôn Chúa Giêsu Kitô là vua, vua của mọi người, vua của toàn thể nhân loại, chúng ta biểu lộ sự thần phục tuyệt đối của chúng ta nơi Ngài. Chúng ta tin nhận Ngài là Chúa cứu thế, là vị lãnh đạo duy nhất, và chỉ có Ngài mới mang lại cho đời ta, cho lịch sử, ý nghĩa đích thật. Điều quan hệ là chúng ta phải biết nghe lời Ngài, nghe theo sự thật. Đây là một dấu hiệu chúng ta chứng tỏ mình là công dân của nước Ngài, là người công nhận Ngài là vua. Chúng ta hãy đến tìm gặp và nhận ra con người Chúa Giêsu Kitô, Ngài là Con Thiên Chúa được sai đến để cứu rỗi ta qua đau khổ, qua cái chết và sự sống lại. Ngài uy quyền nhưng khiêm nhường. Ngài giống ta mọi đàn ngoại trừ tội lỗi. Và khi đã tìm gặp Chúa và nhận ra Chúa, thì lời đáp trả của ta phải là lời đáp trả của đức tin. Đức tin đưa chúng ta đến gặp một con người. Như vậy, liên lạc giữa ta và Chúa Kitô là một liên lạc giữa người với người, thân mật, sống động và linh hoạt. Thân mật vì còn ai gần gũi ta và đi vào đời ta bằng Chúa Kitô. Sống động vì cuộc gặp gỡ đức tin này đem lại cho ta sự sống đời đời. Linh hoạt vì từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, ta sẽ ra tay dấn thân hoạt động cho Chúa và yêu thương người khác tận tình. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con đến gặp Chúa và tin nhận Chúa là vua của đời sống con. Amen.
Chúng tùng Chúa đi, hồn tôi
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cậu bé rất thích sưu tầm các loại bướm. Ngày nọ, khi bước vào một công viên, cậu ta đã gặp một tổ kén lạ. Cậu mừng rỡ, vội bẻ cành cây đem kén bướm về nhà. Ít ngày sau, cậu ta thấy có vật gì đó nhúc nhích ở bên trong cái kén, nhưng con bướm vẫn chưa phá kén bay ra. Hôm sau, cái kén lại nhúc nhích, cậu bé hồi hộp chờ đợi, nhưng chẳng có gì khác lạ. Lần thứ ba, cái kén lại động đậy, nhưng vẫn là cái kén. Quá nôn nóng vì muốn nhìn thấy con bướm lạ, nên cậu bé liền lấy dao rạch cái kén. Cậu ta thấy một con bướm, nhưng nó chỉ bò mà không bay, vì không dang được đôi cánh đẹp của mình. Cậu bé chờ đợi trong hy vọng. Tuy nhiên, bướm không thể tăng trưởng tiếp tục, và chẳng bao lâu thì nó chết. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ thất bại sau lần vội vàng đó, cậu bé hiểu ra rằng mọi việc cần phải có thời gian, không có đường tắt cho một quá trình trưởng thành thực sự. Một cánh bướm rực rỡ sắc màu bao giờ cũng là kết quả của sự kiên tâm chờ đợi trong vặn vẹo, đớn đau của một con tằm, con nhộng trần trụi, xấu xa. Muốn trở thành một cánh bướm xinh đẹp, bay lượn trên muôn hoa đang khoe hương sắc,
bướm phải trải qua thời gian làm con tằm lặng lẽ chờ đợi trong vỏ kén. Con tằm nào chui ra do được người ta cắt vỏ kén, thì chỉ biết bò lẩn quẩn chung quanh vỏ kén, chẳng bao giờ biết bay và cuối cùng cũng không thể tồn tại. Trong thời đại hiện nay, con người muốn tốc độ hóa mọi sinh hoạt trong đời sống, như ăn nhanh, đi nhanh, suy nghĩ nhanh, giải quyết vấn đề phải rất nhanh. Những lĩnh vực thuộc đời sống tinh thần như giải trí, thưởng thức nghệ thuật cũng chịu một ảnh hưởng như thế. Con người ngày nay thích nghe những loại nhạc có tiết tấu nhanh, ca từ dễ hiểu, đơn giản, thích đọc truyện ngắn, rất ngắn, thậm chí là gói gọn trong 100 chữ thôi. Tình yêu cũng không nằm ngoài cơn lốc tốc độ của thời đại. Ngày nay, khi yêu nhau, người ta cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu phát triển theo kiểu tiệm tiến. Xu hướng yêu cuồng, sống vội cũng phát sinh như là một thích nghi cho nhịp sống hiện đại. Quả là con người ngày nay đã rất nhanh, rất vội vã trong nhịp sống của mình. Họ mau đạt đến đích, nhưng lại không biết làm gì với cái đích mình đã đạt được. Bởi lẽ, đằng sau cái vị nhanh chóng vội vã đó vẫn ẩn giấu một niềm khao khát những giá trị đích thực, những chiều sâu thực sự của cuộc sống, mà một cuộc sống hấp tấp, ồn ào, vội vã, không thể nào thấu đạt được. Con người cảm thấy thích thú, tự hào vì thấy mình có thể thúc trái cây chín nhanh nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện khoa học kỹ thuật. Chỉ cần xịt một ít khí CO2, người ta có ngay một trái cây chín đỏ trông rất ngon lành. Dù vậy, khi ăn, họ vẫn thích thưởng thức mùi vị thơm ngon của một trái cây chín chậm chậm một cách tự nhiên trên cành. Cái hương vị mà những quả chín ép, chín thúc không bao giờ có được. Cũng vậy, có một thời, tiết tấu nhanh lên ngôi trong hầu hết các bài hát, vì người ta đã sửa đổi nhịp điệu của những bài hát chậm thành nhanh. Thế rồi, bây giờ, người ta cũng phải quay về với những cung bậc thiết tha, khoan thai, đi vào tận cõi miền sâu lắng của tâm hồn con người. Và người ta cũng nhận ra rằng, một tình yêu đích thực, sâu sắc bao giờ cũng là kết quả của một quá trình phát triển tiềm tiến để có thời gian chín mùi mọi sự hiểu biết, nhận định về tình cảm và con người của nhau. Vì trong tình yêu, bạo phát thường chỉ dẫn đến bạo tàn mà thôi. Trong đời sống đạo, để trở nên những tín hữu Kitô vững mạnh, tăng trưởng về đường thiêng liêng, chúng ta phải trải qua một thời kỳ gian khổ để tiến triển về mặt tâm linh. Chúng ta cũng phải vượt qua những hy sinh, thử thách, nghĩa là chúng ta cần có thời gian để trải qua tất cả những điều đó. Đối với các giá trị tâm linh, Chúa không cần chúng ta trưởng thành nhanh ra sao, Chúa chỉ cần chúng ta trưởng thành mạnh như thế nào mà thôi. Sau một cơn mưa, rõ ràng, cây nấm mọc lên rất nhiều và rất nhanh. Nhưng để có một cây đa, cây đề trưởng thành, có khi mất hàng chục năm. Và Chúa không muốn đức tin của chúng ta, cũng như số lượng của những người theo Chúa, phát triển nhanh như nấm, để rồi cũng bị hái đi một cách rất dễ dàng và nhanh chóng bởi những đam mê quyến rũ của trần gian. Điều Chúa cần là hạt giống đức tin của chúng ta phải tự nảy mầm, phải tự vươn gốc rễ, xuyên thẳng qua mọi tầng đất dày, để trở thành cây cao cứng cáp, có khả năng chịu đựng những cơn giông tố của cuộc đời. Muốn được như thế, chúng ta không thể đốt giai đoạn trưởng thành. Thiên Chúa sẵn sàng chờ đợi chúng ta, Ngài không hề vội vàng. Kinh Thánh viết: việc gì cũng có lúc, có thời của nó, và Kinh Thánh cũng đã có rất nhiều câu chuyện nói về sự kiên nhẫn, chờ đợi, các tiến trình lâu dài mà Chúa dùng để thực hiện các chương trình của mình. dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn chiếc lưới, dụ ngôn gieo giống, đều nói lên sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trong việc chờ đợi thời khắc sẽ đến. Một tiên tri Jonah bướng bỉnh, nhưng Thiên Chúa sẵn sàng chờ đợi cái ngày ông thực sự nhiệt thành trong vai trò của một ngôn sứ. Môi-se sốt ruột và chờ đợi Chúa cả 40 năm trong đồng vắng với câu hỏi, đã đến lúc chưa, nhưng Thiên Chúa vẫn ung dung đáp, chưa, vì thời gian của Ngài đã định chưa tới. Lạy Chúa, chúng con đang cố gắng biến đổi để ngày càng một giống Chúa hơn, vì đó là con đường duy nhất làm cho cuộc sống của chúng con được sáng tươi và hạnh phúc. Xin Chúa ban cho chúng con lòng kiên nhẫn và chấp nhận sự mất mát, đau đớn trong quá trình tăng trưởng, lột xác của đời sống tâm linh. Chúng con trông cậy vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, vì Thánh Phêrô cũng đã chia sẻ với chúng con rằng, tôi tin chắc rằng Thiên Chúa, đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ giúp sức cho anh em được lớn lên trong ân điển Ngài, cho đến khi công việc của Ngài trong anh em được hoàn tất trong ngày đấng cứu thế trở lại.
Xin cho con thôi buồn phiền, cho con luôn trọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên, dù lắm nỗi oan khiên, xin Chúa là lẽ sống cho đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.